mà cái u mê đó là ai cũng qua. Thì thôi đó, bây giờ mình nói chuyện thế gian, ở đây chùa chiền không có chàng nàng nào hết, thì bây giờ mình có ghét ai không? Đó, rõ ràng là trong cái phiên trị nhật, trong cái phiên trị nhật á, là cùng nhau phụ chùi nồi cho rồi mà dẹp. Mà bây giờ mình á, thì mình chùi nồi muốn chết, mà cái người kia họ vô trong đó họ ngồi họ ăn chổng á. Cái giận mà không nói, cái xong rồi tới ráng chùi xong hết úp lên đàng hoàng rồi mới từ từ vô ăn. Thì cái người kia sắp dán về rồi, cái mình mới ngồi mình ăn. Nhưng mà trong bụng vẫn cứ thấy họ trước mắt, vẫn cứ thấy cái chuyện cái người gì đâu kỳ cục quá. Kỳ sau mình thưa với trí sự mình hoặc là trí khố, mình sắp phiên lại không làm việc với người này nữa. Và mình bực cho tới tối ngồi thiền, cho tới ngày mai gặp mặt lại, cũng còn một ngày trì nhật nữa, thì suốt cái ngày trì nhật thứ hai cũng cứ bực bực trong bụng chẳng hạn. Thì cái huynh mà vô tư mà ôm cái chén đi về không biết gì hết, không biết và vẫn cứ làm việc bình thường, thì cái người mà trong đầu này với cái người ngoài kia có dính gì tới nhau không? Như vậy thì mình giận người đó hay là mình giận ai? Tại vì cái người đó họ vô tư lắm, họ không hề biết gì hết, họ ăn xong họ đi về, tới ngày mai vô trì nhật họ không biết mình giận luôn. Mà mình thì rất là kín đáo cho nên mình không nói. Thì như vậy là mình giận ai? Đó, cái này là bệnh ngô ngã, gọi là pháp không pháp khác. Tất cả là một cái tâm thức của mình mà mình tưởng là cái vật ngoài mình, mà không phải, chỉ là cái phóng chiếu của tâm mình. À, rồi bây giờ nói thêm một cái cấp độ khác nữa, đó là nói về tưởng, về tâm. Bây giờ cái nghĩa pháp không pháp khác nó rộng nữa. Ví dụ như trong cái thời nào mà vua mà hiền thì nước nhà thanh bình không, và mưa thuận gió hòa. Trong cái thời nào mà vua hôn quân vô đạo, chỉ ham mê dục lạc, thì trong nước có loạn lạc không, và thất mùa đói kém. Thì như nước mình cái thời thịnh của ngày xưa là Lý Trần chẳng hạn, thì trong sử, trong Đại Việt Sử Ký có chép rất rõ, ví dụ như vua Lê Thánh Tông thì vào năm 1059, trong một cái lúc mà đang dự cái buổi đang dự một cái buổi xử án, thì đang ngồi ở đang nghe một cái vụ xử kiện, thì công chúa đứng hầu ở bên cạnh, vua chỉ công chúa bảo với viên cai ngục là: ta làm cha mẹ dân, lòng yêu dân cũng như yêu con ta đây. Nhân dân vì không biết mà sa vào hình pháp, ta rất thương. Từ nay về sau, không kể tội nặng nhẹ, đều nên khoan hồng. Thì như vậy một ông vua mà khi mà mình làm một cái công tác lãnh đạo mà có người mà làm trái, mình có bực không thưa huynh, mấy huynh đệ? Ví dụ như mình không có trách nhiệm thì thôi, mà khi mình có trách nhiệm mà cái người đó phá hủy cái quy củ của mình rất là bực. Mà đằng này vua lại nói là: nhân dân vì không biết mà sa vào hình pháp, ta rất thương. Tại vì sao? Tại cái tâm á, thương như là thương công chúa. Thì với cái tâm thương người như vậy, cho nên trong nước bắt đầu không phải vì là tội nặng tội nhẹ gì đều khoan hồng mà người ta sinh lờn rồi phạm tội hơn, không phải. Mà chính trong cái lượng khoan hồng đó, tự nhiên những cái người làm những cái việc ác phạm pháp nó bớt. Không thể lý luận là vua hiền quá cái người ta tha hồ mà phạm tội, không phải. Mà nhờ vậy, nhờ cái tấm lòng như vậy, cái tội lại ít hơn. Và đó không phải đối với người, mà đối với cây cỏ cũng vậy. Mà sử sách vẫn chép, mình mới thấy mấy cái ông chấp sử ngày xưa cũng vui lắm ha. Vào năm 1126, vua Thánh Tôn xuống chiếu cấm nhân dân mùa xuân thì không được chặt cây. Tại vì sao? Tại mùa xuân là cái mùa sự sống đâm chồi nảy lộc trong vạn vật trời đất, cho nên không chặt cây. Đại chúng thấy cái tâm từ không? Đó, thì như vậy khi mình người tu mình mới biết, mình thấy một cái đọt non đang lên, đôi khi mình ngắt mình thấy hơi chùng tay một chút, thì cái tâm như vậy nó chiêu cảm mưa thuận gió hòa. Hồi nãy khi mà cái tâm thương cái người phạm pháp như thương con mình vậy đó, thì với cái lòng đó thì tự nhiên không còn ai phạm pháp nữa hết. Cái tâm trong này nó chiêu cảm và nó biến đổi thế giới bên ngoài. Bây giờ đối với một cái cây mà không cho chặt cây vào mùa xuân thì tự nhiên phải chuyển đất trời thôi, thì tự nhiên mưa thuận gió hòa, trong nước không bị thất mùa đói kém nữa. Cái đó gọi là pháp vô dị pháp. Mình cứ tưởng bên ngoài là riêng, bên trong là riêng, mà không ngờ rằng hai cái nó tương giao như vậy. Thì cũng trong cái bài báo mới, đại chúng nếu coi thì sẽ thấy, không biết đưa có đọc không, là người ta khám phá ra trong cái não bộ của con người chúng ta nó có một cái loại gọi là tế bào gương soi. Tế bào gương soi là ví dụ như em đang ngồi trước cô Nguyệt ha, thì con mắt em á, thấy cô, nhưng mà đồng thời trong cái tế bào này nó có một cái tế bào gương soi, nó ảnh hiện cô vào đây, và không phải ảnh hiện bằng hình ảnh mà ảnh hiện từ trường. Cô đang giận thì trong này nó soi rõ, nó nhận cái giận. Cô đang vui, cô đang yên ổn, nó đều nhận, nó soi y hệt như vậy vào trong đây, và em cảm nhận cái điều đó, đồng thời ảnh hưởng điều đó. Mình ngày xưa mình chỉ nghe ông bà nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì mình tưởng là nói theo cái thói quen, nói theo cái sự nhận xét. Nhưng mà bây giờ khi khoa học tiến bộ, người ta mới hiểu tại sao gần cái người xấu thì xấu. Tại vì trong đầu mình nó chụp cái điều đó và nó ghi nhận, nó hấp thu cái điều đó, cho nên mình xấu theo họ luôn. Đại chúng, điều này mình thấy rất rõ. Mình đang yên ổn vậy đó, mà mình đi vô trong bếp, mình nghe ai mà nạt nộ một lát, cái tự nhiên mình đi ra, trong lòng mình tự nhiên cái mình cũng hơi nóng nóng lây, có không? Đại chúng sẽ thấy cái khinh an nhẹ nhàng trước á, khi mà mình đi vô trong một cái chỗ mà người ta cãi nhau mà sân hận, tự nhiên đi ra trong người mình nó khác liền hả? À, hoặc là mình đang cãi, hoặc là mình đang bàn một cái vấn đề mà người kia giận lên thì bên mình cũng dễ giận. Nhưng mà bên kia họ chỉ cần xuống nước, họ biết một cái thì tự nhiên bên này mình xuống liền. Thì cái đó là cái tế bào gương soi này nó hoạt động mà mình không biết. Như vậy cái sự hỗ tương này á, nó rất là rõ. Và mình tưởng tâm và pháp là hai, nhưng mà nó cùng trong một cái thể tròn đồng. Người ta sống trong đời mình thấy sóng thần, hoặc là bão lớn, hoặc là tam tai bát nạn, và mình nghĩ là do bên ngoài tạo ra, bên ngoài, rồi mình than trời trách đất này nọ vân vân. Nhưng mà nó là chính cái tâm chiêu cảm. Khi cái tâm của một người nó phóng lên những cái niệm dữ dằn sân hận quá, hai ba người, bốn năm người, thì chúng ta sẽ thấy ở ngoài đời á, khi ba bốn người mà họ cùng oán ghét một người nào đó quá, mà ở riêng thì không sao, mà nếu ở chung họ có thể hè nhau đi kiếm người đó đánh, có không? Thì đó là cái mà trong một cái tầm lớn nó tạo thành tam tai bát nạn. Đó chỉ mới ba bốn người thôi mà đủ sức để cầm một cái đùi, cái cây để đi kiếm người kia đánh. Thì khi cái tâm sân hận nắm giữ phiền não của hàng một cái tỉnh, của một đất nước, của một thế giới, thì nó sẽ chuyển cái không gian này và nó chiêu cảm những cái bão tố, những cái cuộn sóng thần rất cao. Thì trong lòng mình có bao giờ mình cảm nhận một cái sóng, ngọn sóng lớn không? Nó làm mình chìm liễm, có không? Có những cái cơn phiền não, đau khổ, nó như một cái cuộn sóng lớn, nó làm chìm mình. Và nếu hàng ngàn người cảm nhận cái tâm thức đó thì sẽ có một cái cơn sóng lớn bên ngoài thôi. Thì cái này mình tưởng tâm và pháp là hai, nhưng mà pháp vô dị pháp. Thì với con mắt của một bậc trí tuệ, họ nhìn cái tam thiên đại thiên thế giới như một cái quả amala trong lòng tay, một cái quả xoài trong lòng tay. Họ thấy rất rõ bằng cái con mắt huệ của họ, thì những cái hiện tượng này người ta thấy rất rõ. Thành ra bây giờ các cái phong trào mà kêu gọi hòa bình trên thế giới, những cái Rất nhiều người bây giờ người ta đã kêu gọi quay về tự thân, tự tâm mỗi người. Khi tự tâm mỗi người hòa bình thì cả thế giới hòa bình. Đó là họ đã hiểu được cái chữ pháp vô dị pháp này. Còn mình cũng vậy. Hồi đó có một lần cô than với lời sư huynh. Cô nói là trời ơi, sao mà không có ai tử tế với tôi hết. Ai cũng gì đâu không hà. Thì lập tức bị sư huynh quạt liền, nói là khi mà người ta không tử tế với mình chính là vì mình. Cái tâm mình như thế nào đó thì mới chiêu cảm cái sự không tử tế bên ngoài tới.